Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị Trung ương 8 khóa 13.
Hà Nội phát động thanh toán không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm.
Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội Lào Cai.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Israel tuyên bố báo động tình trạng chiến tranh.
Động đất lớn 6,3 kèm nhiều dư chấn mạnh làm rung chuyển miền Tây Afghanistan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 6. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTU ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận cho ý kiến về các nội dung này. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng nghỉ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giáp biển. Tại hội nghị, ghi nhận đánh giá cao các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã và đang được tập trung thực hiện tích cực. Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đưa các bộ, ngành, địa phương hưởng ứng vào cuộc mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa như mong muốn, còn nhiều việc phải làm. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu, các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan, thống nhất nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Sở Công Thương phối hợp phát động tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tại phố Hàng Bài. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, thành phố Hà Nội đã lựa chọn khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị là chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2023. Sự kiện phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là một trong những hoạt động hướng tới người dân doanh nghiệp. Dù ở bất kỳ đâu, người dân doanh nghiệp đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, các ứng dụng số, nền tảng số. Đây cũng là một trong những hoạt động trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh. Sự kiện sẽ diễn ra trong ngày 7 và ngày 8 tháng 10 với các gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của 10 ngân hàng và doanh nghiệp cung ứng, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thị trường lao động cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng gặp khá nhiều khó khăn do nền kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực từ tình hình suy thoái kinh tế thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với những thách thức thì thị trường lao động trong những tháng cuối năm hé lộ nhiều tín hiệu lạc quan.
Hơn một tháng nay, công nhân Tổng Công ty May 10 đã có nhiều việc hơn, số lượng đơn hàng tăng lên đáng kể, người lao động vui mừng khi được tăng ca trở lại. Thị trường lao động việc làm đang có sự phục hồi khi nhu cầu tuyển dụng đang tăng trở lại. Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Tổng Công ty May 10, chia sẻ.
Tháng 8 vừa rồi thì là đơn vị chúng tôi là đã có nhiều đơn hàng và đã có thu nhập cao hơn so với từ đầu năm. Người lao động chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành nhiều đơn hàng và nhiều mặt hàng để có năng suất cao. Cuối năm thì hàng của đơn vị chúng tôi rất nhiều. Với cái đơn vị sản xuất thì chúng tôi sẽ cố gắng để bằng mọi cách để chúng tôi đảm bảo được tất cả cái tiến độ giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Nỗ lực mở rộng thị trường sang các nước Mỹ, Latin, Trung Quốc, Nhật Bản của ngành dệt may đã có kết quả bằng các đơn hàng mới. Các thương hiệu của Mỹ và châu Âu cũng quay lại đặt hàng vì trình độ nhân công của Việt Nam cao hơn, có thể gia công được các đơn hàng khó với tốc độ nhanh. Ông Lê Hữu Đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Giày Hồng Bảo, huyện Đông Anh cho biết.
Hơn một tháng trở lại đây, thì cái tình hình
các cái khách hàng hiện nay là họ đang sang Việt Nam tương đối nhiều để họ muốn đặt trước những cái năng lực sản xuất cho cái mùa xuân hè và mùa thu đông của năm 2024. Chính vì vậy cho nên là cái tín hiệu đối với cái ngành dệt may của Việt Nam là các lượng đặt hàng đang quay trở lại. Tuy nhiên thì về tổng thể thì chúng tôi đang đánh giá là về lượng là đã có dấu hiệu hồi phục và khách hàng đặt hàng trở lại. Tuy nhiên về đơn giá thì khách hàng đang vẫn có những cái yêu cầu về giảm giá thành.
Thị trường lao động khởi sắc kéo theo nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực, ngành nghề cũng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng số lượng lớn lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn cử như Tổng Công ty May 10 đang có nhu cầu tuyển dụng công nhân trực tiếp ở các vị trí như may, cắt, là, lao động ở công việc như phụ bàn, phụ bếp, lễ tân. Tùy theo vị trí, mức thu nhập của người lao động sẽ dao động từ 7 đến 15 triệu đồng một tháng. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, hiện tại trung tâm tiếp nhận nhiều đơn hàng của các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn với đa dạng lĩnh vực, ngành nghề, tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như dịch vụ, du lịch, bán hàng, kinh doanh, công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà máy cũng đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều công nhân lao động sản xuất, không đòi hỏi nhiều về trình độ. Theo thống kê, tính đến tháng 9, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 171.210 lao động, đạt 105,7% kế hoạch giao trong năm. Cũng trong 9 tháng, thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 65.500 người, số tiền hỗ trợ 1.816 tỷ đồng. Theo ông Thành, thực hiện kế hoạch phục hồi phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm của thành phố, trung tâm tiếp tục phối hợp với các quận huyện trên địa bàn tổ chức những phiên giao dịch việc làm lưu động nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động để kịp thời phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Hiện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đang có sẵn cơ sở dữ liệu của những người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, trung tâm sẽ lọc ra từng người có trình độ chuyên môn theo lĩnh vực, nhu cầu công việc, từ đó liên hệ với người lao động qua email, Zalo để kết nối cung cầu lao động. Ngoài ra, trung tâm cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để họ xuống địa phương tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động, cũng như kết nối với những trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương khác như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên để giới thiệu doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động phổ thông. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết thêm.
Cái việc mà tổ chức các phiên giao dịch việc làm hiện nay thì cũng đều được là tất cả các trung tâm dịch vụ việc làm trong ngành, tức là cứ từ thứ hai, thứ sáu hàng tuần là định kỳ gắn kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động thường xuyên. Thì các cái hình thức kết nối, hình thức phỏng vấn thì được triển khai rất là đa dạng. Thì chúng tôi cũng tích cực có những giải pháp để mà nâng cao dần các hiệu quả kết nối tại các phiên giao dịch việc làm 2023. Thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng đã tổ chức được trên 170 phiên giao dịch việc làm, vẫn còn tiếp nhận hồ sơ là gần 13.000 người lao động đã được tiếp nhận, tìm kiếm được việc làm, tiếp nhận tuyển dụng hồ sơ.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng theo dự báo, thời gian tới khi giá thành gia công tăng thì lương của người lao động cũng sẽ tăng, chất lượng việc làm được cải thiện. Tình trạng suy giảm của nền kinh tế đã chạm đáy và sẽ bật lên vào những tháng cuối năm.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ em gái có quyền được lắng nghe và đưa ra quyết định đến những vấn đề ảnh hưởng đến các em là chủ đề của buổi truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tại huyện Phú Xuyên vào sáng nay. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao là 112 bé trai trên 100 bé gái. Nguồn gốc sâu xa của tình trạng này là quan niệm về bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ, tạo những tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và quyền của trẻ em gái. Là tổ chức chính trị xã hội đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ trẻ em, thời gian qua các cấp hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, diễn đàn trẻ em nhằm tăng cường quyền năng trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tại chương trình, học sinh trường Trung học cơ sở Phú Yên đã tham gia đóng kịch, giao lưu, trả lời câu hỏi về Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. truyền thông phòng chống bạo lực giới, định kiến giới, bạo lực học đường.
Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024, đồng thời công bố điểm chuẩn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi vào các đội tuyển thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trong trường hợp còn băn khoăn về kết quả thi, học sinh có thể làm đơn phúc khảo và nộp tại trường từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh đúng quy định và lập danh sách số học sinh xin phúc khảo của đơn vị mình gửi về sở trước 10 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2023.
Sáng nay, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân và học sinh, sinh viên thủ đô. Các học sinh được tìm hiểu về các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, mô hình điểm chữa cháy công cộng đang được triển khai trên địa bàn thành phố. Đáng lưu ý, các em được trải nghiệm thực tế hoạt động thoát nạn bằng dây thả chậm, xe thang, chữa cháy, thực hành di chuyển, trải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, thoát nạn trong không gian hạn chế và hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn.
Liên quan đến việc đấu giá biển kiểm soát siêu đẹp, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam đã đấu giá được 493 biển số xe ô tô, dự kiến thu 214 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9, đã có 76 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp gần 17 tỷ đồng, có 3 người đã đến lấy đăng ký xe. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Đấu giá Tài sản, Nghị quyết 73, Nghị định 39 của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số ô tô, nếu trường hợp bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá, thì biển số đó sẽ được đưa lại để tiếp tục đấu giá. Cùng với đó, cá nhân bỏ cọc sẽ bị mất tiền cọc 40 triệu đồng. Hiện tại, biển kiểm soát đẹp vẫn được đấu giá trong các phiên mở tiếp theo, nhưng đã trở về với giá trị có thể chấp nhận. Ghi nhận, kể từ sau phiên đấu giá đầu tiên vào ngày 15 tháng 9, với hàng loạt biển kiểm soát lên đến hàng tỷ đồng, những phiên tiếp theo, mức trả giá cho biển đẹp và ý nghĩa cũng chỉ lên đến vài trăm triệu đồng. Chưa ai vượt quá con số kỷ lục 32 tỷ đồng cho biển kiểm soát 51K88888 do một người ở tỉnh Thanh Hóa trả giá.
Từ đêm hôm qua đến rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân. Mưa lớn làm sạt lở ta luy âm hệ thống đường sắt khiến các tàu chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai phải tạm dừng. Tại huyện Văn Yên, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá vào nhà dân, làm hai người dân ở thôn Ngốc Nhội, xã Yên Thái thiệt mạng. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn qua địa phận xã Yên Thái bị sạt lở ta luy âm nên phải tạm dừng tất cả các chuyến tàu. Theo ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, đoạn bị sạt lở dài khoảng 30 mét dưới nền đường sắt.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội lần thứ 8 năm 2023, sáng nay, Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Hà Nội tiểu sử một đô thị của tác giả William Stewart Nogan. Hà Nội tiểu sử một đô thị dày hơn 400 trang, trình bày tiểu sử Hà Nội khá chi tiết và trải đều suốt một thiên niên kỳ, dẫn người đọc đi qua 8 chương từ ý thức hệ, ký ức và ý nghĩa di sản, Thăng Long, thành phố rồng bay, Hà Nội thời kỳ tiền thuộc địa và những dấu ấn Trung Hoa, tới đổi mới và Hà Nội những năm 1990, Hà Nội đối mặt với thiên niên kỷ mới. Tác giả William Stewart Logan là một chuyên gia có kinh nghiệm về lịch sử, kiến trúc, quy hoạch đô thị và bảo tồn đô thị, đã viết nhiều tác phẩm về những vấn đề này, đặc biệt là đô thị ở các nước đang phát triển của châu Á. Với góc nhìn của một nhà khoa học nghiêm túc và nhiệt huyết, một người quan sát từ bên ngoài, qua cuốn sách, tác giả đã đem đến nhiều thông tin bổ ích và trải nghiệm mới cho độc giả yêu Hà Nội.
Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Hương sắc Tây Ninh 2023. Nhiều giải pháp, đề xuất đã được đưa ra tại hội nghị nhằm giúp du lịch Tây Ninh ngày càng bứt phá. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Tây Ninh tại Hà Nội là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Tây Ninh và Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, sản phẩm đặc sản của Tây Ninh gặp gỡ giao lưu, tìm kiếm đối tác, mở rộng quy mô và phát triển thị trường. Hội nghị đã mở ra cho du lịch Tây Ninh không chỉ những cơ hội hợp tác phát triển mới mà còn mang lại rất nhiều những giải pháp hữu hiệu, qua đó giúp du lịch Tây Ninh có thể cất cánh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào mục tiêu to lớn của Tây Ninh là trở thành một cực tăng trưởng mới tại vùng Nam Bộ vào năm 2030.
Chiều hôm nay, đoàn Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International 2023 đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến tham quan du lịch huyện Quốc Oai. Để đón tiếp đoàn an toàn, chu đáo nhất, huyện Quốc Oai đã lên kế hoạch và chỉ đạo phân công công việc cho các phòng, ban, đơn vị liên quan, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả tại các điểm đoàn đến. Thông qua sự kiện này, huyện mong muốn đồng hành với các dự án tôn vinh giá trị văn hóa, truyền tải thông điệp nhân văn và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đồng thời nhằm quảng bá du lịch huyện Quốc Oai nói riêng và Việt Nam nói chung đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Trên cơ sở đề xuất của Sở Du lịch về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lễ hội áo dài du lịch Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10, chuyển thành từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023, sau khi xem xét, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đồng ý với đề xuất này. Ngoài trừ việc thay đổi thời gian, kế hoạch tổ chức lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 vẫn giữ nguyên. Theo kế hoạch, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 sẽ được tổ chức tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, các làng nghề truyền thống, doanh nghiệp du lịch Hà Nội và các địa phương. Dự kiến, lễ khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 sẽ được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn áo dài ba miền Bắc, Trung, Nam của Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Hoạt động này nhằm đưa hình ảnh áo dài từ đại sứ văn hóa dần trở thành đại sứ du lịch, một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội chính thức trở thành một thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO vào năm 2019 với tư cách là thành phố sáng tạo về thiết kế. Vị thế này càng được nhấn mạnh và củng cố thông qua các tuần lễ thiết kế sáng tạo được tổ chức tại Hà Nội, trong đó phải kể đến cuộc thi thiết kế Design by Việt Nam, một hoạt động nằm trong tuần lễ thiết kế sáng tạo Việt Nam 2023 vừa diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Khép lại cuộc thi thiết kế Việt Nam có chủ đề Thiết kế từ những hạn chế, ban tổ chức đã chọn tác phẩm Rát La Xuân của tác giả Nguyễn Khai Tâm trong lĩnh vực thiết kế trang phục, trao giải nhất khi đưa ra giải pháp tận dụng những nguyên liệu có sẵn là chỉ thừa, vải vụn, các hoa văn để tái tạo, đem lại sức sống mới cho những tấm vải bỏ đi thông qua kỹ thuật khâu tay, đắp nổi, tạo bề mặt, tôn vinh sáng tạo từ thủ công. Giải nhì thuộc về tác phẩm Đèn trang trí Soli của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Cường, Nguyễn Hồng Phúc, tận dụng vỏ trứng để tạo thành nguyên vật liệu cho sản phẩm, mang lại nhiều ưu điểm như giá thành rẻ, kết cấu vững chắc, linh hoạt và thân thiện với môi trường. Giải ba được trao cho tác phẩm One More Seed, chiến dịch truyền thông của Đào Mạnh Khang với mong muốn khơi nguồn cảm hứng từ những điều thân quen và khám phá chất liệu mới từ vỏ bọc cũ. Ở nhánh đề tài, thiết kế nhà vệ sinh công cộng bên Hồ Gươm có 3 đồ án giành giải bao gồm Đi Hà Nội Toilet Đi vì Model Toilet Module của tác giả Nguyễn Quỳnh Nghi, Lê Tấn Đạt và Nhà vệ sinh công cộng Hồ Gươm của tác giả Nguyễn Bích Phương. Có thể thấy cuộc thi thiết kế Việt Nam năm 2023 đã tạo ra sức sống sinh động và thể hiện một chuyển biến mang tính bước ngoặt trong định hướng phát triển Hà Nội với tư cách thành phố sáng tạo về thiết kế. Phan Anh Khôi, đại diện nhóm tác giả đồ án Đi Hà Nội Toilet Đi và ông Lê Việt Hà, trưởng ban tổ chức cuộc thi thiết kế Việt Nam năm 2023, chia sẻ.
Dự án của tụi em tên là Đi Hà Nội Toilet Đi. Thì cái đó giống như là một cái lời mời của mọi người trong cái công viên. Đến đó, thiết kế tụi em có tổ chức một cái không gian máy hiên rất là rộng và có những cái ghế ở đó là để tạo ra, để mình tới mình ngồi nghỉ ngơi trong cái quá trình mà mình đi dạo xung quanh Hồ Gươm.
Các thí sinh họ không chỉ là tạo ra những cái thiết kế mà mang cái cá tính của họ, mà họ rất để ý đến cái cảnh quan của Hồ Gươm, bởi vì có lẽ là ai cũng yêu Hồ Gươm và muốn giữ cho cái cảnh quan của Hồ Gươm được trọn vẹn.
Tuần lễ thiết kế Việt Nam là sự kiện thường niên đầu tiên và lớn nhất trong nước về lĩnh vực thiết kế nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế nói riêng, công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Việt Nam nói chung, đồng thời nâng cao giá trị của các sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, lần đầu tiên sự kiện tổ chức hội chợ thiết kế Design Fair Việt Nam thu hút gần 50 đơn vị thiết kế sản xuất trong nước và quốc tế, với hơn 100 gian hàng ở các lĩnh vực đồ nội ngoại thất, vật dụng và trang trí, thủ công mỹ nghệ, thời trang, truyền thông, được chọn lọc trưng bày giới thiệu với các đối tác và người tiêu dùng. Tuần lễ thiết kế Việt Nam với các chương trình, sự kiện, hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và bổ ích, không chỉ tạo được sức hấp dẫn trong cộng đồng thiết kế, mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa, đặc biệt là những thiết kế sáng tạo của các thế hệ trẻ. Nhà thiết kế Vũ Thảo, thành viên ban giám khảo cuộc thi, nhận định.
Chúng tôi đã nhận được những cái bài dự thi thì đã phản hồi rất là đa dạng, rất là thú vị, có nhiều cái bước đột phá bằng thiết kế của các bạn, trong đó có thiết kế về nội thất, thiết kế về đồ lưu niệm, rồi là kiến trúc, cảnh quan và thời trang nữa. Năm cái mảng đa dạng này thì nó đã thể hiện một cái bức tranh rất là đầy đủ cho cái sự sáng tạo của nền công nghiệp thiết kế ở Việt Nam.
Hà Nội là một trong số 40 thành phố sáng tạo trên thế giới, chọn chủ đề là thiết kế trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Điểm chung của các thành phố sáng tạo này là xác lập một mạng lưới kết nối sự sáng tạo, không chỉ trong nội địa hạt thành phố mà còn mở rộng với các thành phố khác cùng chủ đề, khuyến khích thúc đẩy sự sáng tạo liên ngành và liên văn hóa với sự tham gia của nhiều thành phần khu vực công tư. Song song với việc thiết lập và phát triển các trung tâm sáng tạo, thì tuần lễ thiết kế Design Week là một trong những hoạt động mũi nhọn, thể hiện sự gặp gỡ giữa truyền thống và đương đại, giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa các thế hệ sáng tạo, đã chứng minh sự hiện diện của một tầng lớp sáng tạo trẻ đang dần hình thành và xác lập, để qua đó góp phần xây dựng thành phố sáng tạo không chỉ là một danh hiệu đơn thuần, mà thiết kế sáng tạo được đặt ra như là chìa khóa của sự phát triển đô thị bền vững, hướng tới đô thị sáng tạo. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết.
Chúng tôi rất là mong muốn khơi được tất cả những cái gì mạch nguồn của những cái sự sáng tạo đó để chất chiêu trở thành những cái sản phẩm thiết thực để phục vụ cho cái sự phát triển của thủ đô cũng như của đất nước chúng ta.
Thời gian tới, Hà Nội cần hoàn thiện báo cáo định kỳ về việc đánh giá hiệu quả chương trình hoạt động gồm 3 sáng kiến địa phương và 3 sáng kiến cấp quốc tế như đã cam kết với UNESCO. Thăng Long Hà Nội là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai, giữa bề dày văn hiến và dòng chảy sáng tạo vô tận. Tiếp nối truyền thống văn hóa, phát huy mạnh mẽ tiềm năng nguồn lực sáng tạo được hôn đúc từ hơn ngàn năm qua và khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, xứng đáng là thủ đô, trái tim của cả nước, với vai trò đầu tàu, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo CNN, ngày hôm nay, sau khi nhiều loạt rocket bắn từ dải Gaza và lãnh thổ Israel, các lực lượng phòng vệ Israel đã tuyên bố báo động tình trạng chiến tranh và huy động lượng lớn binh sĩ. Các hãng tin AFP, Reuters cho biết quân đội Israel thông báo một số kẻ khủng bố đã xâm nhập nước này từ dải Gaza. quân đội khuyến cáo cư dân ở xung quanh khu vực giải Gaza ở trong nhà, đồng thời cảnh báo phong trào Hamas đang kiểm soát vùng lãnh thổ trên sẽ phải trả giá vì tấn công Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel đã phê chuẩn quyết định triệu tập quân dự bị. Thông tin cập nhật cho biết đã có ít nhất một người tại Israel thiệt mạng.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6 tháng 10, Tổng thống Biden cho biết dù hai bên chưa lên kế hoạch cụ thể, nhưng có khả năng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến diễn ra tại San Francisco vào giữa tháng 11 mà ông chủ trì. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nhiều lần thể hiện mong muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, cũng như bày tỏ ý định tìm cách quản lý một cách phù hợp những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Khoảng 200 binh sĩ Anh đã đổ bộ vào Kosovo ngày 6 tháng 10 để tăng cường cho đội quân NATO tại tỉnh ly khai của Serbia. Sau vụ việc căng thẳng hồi tháng trước liên quan đến cái chết của một cảnh sát người dân tộc Albania, một tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nắm quyền chỉ huy lực lượng này vào tuần tới. Theo tuyên bố trên website chính thức của NATO, những đợt triển khai này là một bước đi thận trọng để đảm bảo KFOR có lực lượng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc nhằm duy trì một môi trường an toàn và đảm bảo cũng như quyền tự do đi lại cho tất cả người dân ở Kosovo.
Chiều nay, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc cảnh báo bão Koinu, bão số 4, có thể gây sóng cao, mưa lớn và gió mạnh khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam. Trước đó, Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc cũng đã ban hành cảnh báo bão ở mức cam, mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo gồm 4 mức tại nước này. Cơ quan này dự báo bão có thể gây những đợt sóng cao tới 9 mét trên vùng biển phía Nam Trung Quốc trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết trận động đất có độ lớn 6,3 đã làm rung chuyển miền Tây Afghanistan vào sáng nay và sau đó xảy ra 4 dư chấn mạnh với độ lớn lần lượt là 5,5, 4,7, 6,3 và 5,9. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất ở khu vực cách thành phố Herat 40 km về phía Tây Bắc.
Còn chiều nay, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có độ lớn 6,7 đã làm rung chuyển khu vực miền đông Papua New Guinea vào khoảng 19h30 phút theo giờ địa phương ngày hôm nay, tức 15h30 phút cùng ngày giờ Việt Nam. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do trận động đất.
Trong bản cập nhật mới nhất về tình hình y tế của Ethiopia, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đợt dịch tả bùng phát từ ngày 27 tháng 8 năm 2022 đã lan tới 113 quận trên 10 khu vực của nước này. Số ca tử vong do bệnh tả đã tăng lên 300 người tính đến ngày 3 tháng 10, chiếm tỷ lệ 1,24% trong tổng số người mắc bệnh. Để đẩy lùi dịch bệnh tả tại Ethiopia, WHO cho rằng bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm phòng, các bên cũng cần lưu ý đến những giải pháp lâu dài để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của dịch bệnh như loại bỏ nguồn nước uống kém chất lượng và tình trạng vệ sinh bừa bãi.
Bản tin thể thao.
Ở nội dung thi đấu kata, quyền biểu diễn đồng đội nữ tại ASEAN 19, đội tuyển karate Việt Nam chỉ phải so tài với 3 đội là Malaysia, Brunei và Campuchia. Đây cũng là những đối thủ mà chúng ta từng xếp trên tại SEA Games năm nay. Chính vì vậy, đúng như dự đoán, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Ngân đã không mấy khó khăn đoạt huy chương vàng. Sau khi vượt qua Campuchia, chúng ta giành chiến thắng trước Malaysia ở chung kết. Bài thi của 3 vận động viên Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đạt số điểm cao là 42,7, trong khi đội tuyển Malaysia chỉ được 39 điểm. Kata độc đội nữ đã mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho Việt Nam tại ASEAN 19. Ngoài ra, karate Việt Nam còn góp mặt trong một trận chung kết nữa, đó là ở nội dung kumite đối kháng cá nhân hạng 61kg của nữ. Vận động viên Nguyễn Thị Ngoan mặc dù thi đấu đầy nỗ lực, song trước đối thủ quá mạnh là đương kim vô địch Olympic Qigong của chủ nhà Trung Quốc, Nguyễn Thị Ngoan không thể giành được điểm nào, thua với tỷ số 0-9 và nhận huy chương bạc. Như vậy, đội tuyển karate Việt Nam hiện đã có một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng tại kỳ Á vận hội năm nay. Câu lạc bộ Almeri có chuyến làm khách đến sân Atlantic Grab trong khuôn khổ vòng 9 La Liga. Đội chủ nhà chơi thế trận áp đảo ngay từ đầu trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Người lập công là Guruzeta. Có được lợi thế trong hiệp đầu tiên, bước sang hiệp 2, Atlantic Club càng chơi càng thăng hoa. Đến phút 63, tỷ số đã được nhân đôi cách biệt sau pha ghi bàn của Garcia. Tiếp đến phút 81, Sanchez là người có pha lập công tiếp theo để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Trung tâm dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm, mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.